Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục
Alo sinh viên.
Xin chào các bạn sinh viên Thái Nguyên. Các bạn thân mến, vậy là kết thúc thời gian nghỉ hè. Thời điểm này, các tân sinh viên đang chuẩn bị hành trang bước vào một môi trường học tập mới. Còn các bạn sinh viên sau khoảng thời gian nghỉ hè cũng đã quay trở lại trường, chuẩn bị cho năm học mới. Và trong chuyên mục số tháng 8 này, chúng tôi sẽ dành toàn bộ thời lượng để phản ánh không khí chuẩn bị đón tân sinh viên, chào năm học mới của một số trường đại học cao đẳng trên địa bàn. Trong tiểu mục Góc nhìn sinh viên tháng này có bài phản ánh về kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia xét tuyển đại học năm 2017. Phần cuối là tiểu mục Tôi là sinh viên với bài viết Nghị lực của chàng sinh viên khuyết tật. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng đến với tiểu mục Nhịp sống sinh viên.
Tiểu mục
Nhịp sống sinh viên.
Sáng 5 tháng 8 tại sân cỏ nhân tạo Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đã khai mạc giải bóng đá truyền thống sinh viên khoa điện năm 2017. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng 45 năm ngày thành lập khoa, 30 tháng 10 năm 1972, 30 tháng 10 năm 2017. Giải đấu kéo dài từ đầu tháng 8 đến hết tháng 10 năm 2017 với sự tham gia của 32 đội bóng nam và 8 đội bóng nữ đến từ các chi đoàn trong khoa. Đặc biệt đối với các bạn tân sinh viên K53, đây là cơ hội được trải nghiệm thêm nhiều điều mới mẻ từ sân chơi tại môi trường đại học, đồng thời giao lưu học hỏi, làm quen với các anh chị, các bạn của trường.
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, trong hai ngày 12 và 13 tháng 8, cán bộ nhà trường và đông đảo sinh viên tình nguyện Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã có mặt từ sớm, sẵn sàng cho việc hướng dẫn, hỗ trợ tân sinh viên và phụ huynh làm thủ tục nhập học. Ngoài ra, nhà trường còn bố trí xe ôm miễn phí đưa các em từ cổng trường vào chỗ nhập học và vào ký túc xá.
Ngày 10 tháng 8 năm 2017, Khoa Quốc tế Đại học Thái Nguyên đã tổ chức tiếp nhận làm thủ tục nhập học đợt 1 cho các em tân sinh viên trúng tuyển vào khoa trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017. Theo quy định, trong thời gian từ ngày 10 đến hết ngày 12 tháng 8, các thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển sẽ đến nộp phiếu kết quả kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 và làm thủ tục nhập học tại khoa. Để thuận tiện cho việc nhập học của các thí sinh, khoa đã phân công cán bộ tư vấn giải đáp những thắc mắc và hướng dẫn làm thủ tục hoàn thiện hồ sơ. Bên cạnh đó còn có đội ngũ tình nguyện viên đưa phụ huynh và thí sinh tham quan cơ sở vật chất, phòng học và ký túc xá. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, các tân sinh viên của khoa quốc tế sẽ tham gia các hoạt động của tuần định hướng để các em làm quen với môi trường mới, với các anh chị sinh viên và cách học mới.
Tiểu mục
Góc nhìn sinh viên.
Thưa quý vị và các bạn, vậy là đợt xét tuyển nguyện vọng 1 của mùa tuyển sinh năm 2017 đã kết thúc. Hiện nay tại các trường, việc hoàn thiện các thủ tục nhập học của phụ huynh và tân sinh viên khá nhộn nhịp. Các tân sinh viên đều phấn chấn, vui mừng khi đã chính thức đậu đại học vào những ngành nghề mà mình mơ ước. Tuy nhiên, đứng trước sự thay đổi của mỗi kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh vào đại học không chỉ khiến các thí sinh mà các bậc phụ huynh đều lo lắng. Phản ánh của cộng tác viên Hiếu Trang.
Trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 vừa qua, dư luận xã hội cũng đánh giá cao khâu tổ chức. Các điểm thi trên cả nước được bố trí hợp lý. Thí sinh dự thi gần nhà không phải đi xa như trước. Đề thi tương đối dễ khiến các thí sinh cũng phấn khởi vì hoàn thành kỳ thi một cách khá dễ dàng. Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên, năm nay tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông rất cao, trên 96,5%, trong đó có 12 trường có tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%, có 45 bài thi đạt điểm 10. Đối với mức điểm từ 9 đến 9,75, có 1.769 bài thi. Từ kết quả trên có thể thấy, chưa năm nào cơ hội vào đại học lại nhiều như năm nay. Hầu hết các thí sinh đều có cơ hội tham gia xét tuyển vào đại học cao đẳng khi điểm sàn chỉ là 15,5 điểm. Bạn Nông Văn Phong, tân sinh viên Trường Đại học Khoa học, vui mừng chia sẻ.
Bản thân em nhận thấy rằng trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, năm nay đã có rất nhiều sự thay đổi khiến em gặp không ít khó khăn trong việc tiếp nhận về kiến thức. Trong thời gian đầu thì khi nhận được phổ biến về cách thức thi trắc nghiệm như của năm nay thì em thấy khá hoang mang vì sự thay đổi vậy, không biết em phải đưa ra cho mình những cách thức học như thế nào cho đúng. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng em vẫn rất vui vì mình đã đậu đại học.
Năm nay, với những mưa điểm 10 cùng tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông cao, chót vót, khiến nhiều phụ huynh học sinh cảm thấy phấn khích. Tuy nhiên, chứng kiến cuộc cạnh tranh từ 27 đến 30 điểm vẫn bị trượt đại học, khiến nhiều phụ huynh học sinh đang chuẩn bị vào lớp 12 năm nay cảm thấy hoang mang. Chưa biết năm sau chuyện thi cử vào đại học sẽ ra sao. Cùng với đó, nhiều phụ huynh còn cho rằng tính ổn định trong thi cử xét tuyển vào đại học cao đẳng hàng năm đều được thay đổi một cách chóng mặt, không chỉ khiến học sinh mà các trường trung học phổ thông cũng phải oằn mình, vừa học vừa phải theo dõi, cập nhật, xem thi cử sắp tới có gì điều chỉnh, thay đổi hay không. Bởi trong những năm gần đây, các kỳ thi được gộp lại, điều chỉnh liên tục về quy chế, môn thi và phương thức thi cử. Chị Vũ Thị Loan, phường Tân Thịnh lo lắng bởi những bất cập của đề thi dễ, chính sách cộng điểm chưa hợp lý và các tiêu chí phụ trong xét tuyển.
Tôi cho rằng kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 giảm được áp lực về đi lại cho phụ huynh và học sinh. Điều đó là rất tốt. Nhưng tuy nhiên, mỗi một năm Bộ Giáo dục và Đào tạo lại thay đổi trong thi cử cũng như xét tuyển là điều khiến cho học sinh và phụ huynh rất là mệt mỏi. Rồi chính sách cộng điểm khá là bất cập. Điểm cộng thì quá cao nếu tính ra bằng mấy chục câu trắc nghiệm. Như vậy là không hợp lý. Hay việc có những cháu đạt 30 điểm tối đa vẫn trượt nguyện vọng 1 vì tiêu chí phụ. Điều đó thật đáng tiếc cho những nhân tài.
Còn đối với học sinh lớp 12 năm nay, có lẽ thời gian qua chứng kiến các anh chị hóa thân thành tắc kè để ôn tập theo cấu trúc đề thi, môn thi, đổi mới rồi vất vả trong xét tuyển vào đại học khiến không ít học sinh nhụt chí. Em Hà Minh Hằng, học sinh lớp 12, trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền chia sẻ.
Em vẫn đang định hướng ôn tập theo cấu trúc và phương thức như năm vừa rồi, nhưng không biết kỳ thi năm tới sẽ ra sao và liệu có những thay đổi gì không?
Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 dành cho học sinh lớp 12 kết thúc. Các tân sinh viên đang nô nức phấn khởi với hành trang vào cánh cửa đại học, cũng là lúc phụ huynh có con đang học lớp 10, 11 âu lo. Năm sau thi cử sẽ thế nào? Sự thấp thỏm dường như đã trở thành lẽ tự nhiên với phụ huynh có con đang ở tuổi đến trường. Do đó, để có thể bắt kịp sự thay đổi của Bộ Giáo dục cùng với việc chủ động theo dõi những chính sách đổi mới, các bạn học sinh hãy lập kế hoạch ôn thi sớm để trang bị chắc chắn cho mình những kiến thức, đồng thời có sự lựa chọn trường phù hợp, sẵn sàng cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018.
Tiểu mục Tôi là sinh viên.
Thưa quý vị và các bạn, được sinh ra lớn lên và đi học, ai cũng mang cho mình một ước mơ, hoài bão về công việc của mình trong tương lai. Để làm được điều này, đối với người bình thường đã khó, nhưng với người không may mắn về cơ thể lại càng khó hơn gấp trăm lần. Thế nhưng với nghị lực của Hoàng Văn Mạnh, sinh viên năm thứ tư lớp khoa học máy tính, K13A, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên, đã và đang là tấm gương sáng về tinh thần học tập và nghị lực vươn lên. Đây cũng là món quà mà những người thực hiện chương trình gửi tới các bạn sinh viên, giúp các bạn có thêm động lực để đạt được những thành tích cao trong học tập ở môi trường học tập mới.
Phòng 184, khu ký túc xá A10, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên là nơi chàng sinh viên Hoàng Văn Mạnh đã gắn bó từ năm đầu tiên đại học. Là con trai út trong một gia đình có 5 anh chị em, bố mẹ làm nông nghiệp ở Yên Bái, số phận không may mắn với Mạnh bởi biến chứng của bệnh viêm phổi cấp khi em mới 40 ngày tuổi. May mắn sống sót, nhưng đến năm 3 tuổi, em bắt đầu có những biểu hiện của bệnh teo cơ. Đôi bàn tay, bàn chân bị teo cứng, dính vào nhau, không cử động được. Sau nhiều lần chữa trị, cũng chỉ giúp các chi được mở rộng hơn. Với một thân hình nhỏ bé, đôi chân tong teo, lúc trái gió trở trời, đôi bàn tay co giật, các cơ cứng lại khiến Mạnh rất đau. Để đi lại được, Mạnh phải bò như một đứa trẻ. Suốt thời gian theo học đại học, việc di chuyển, sinh hoạt rất khó khăn, nhưng vẫn không làm nhụt chí của chàng sinh viên khuyết tật.
Vì mùa hè em thường là dễ sinh hoạt hơn nhiều, vì khi đấy là chân tay em dễ điều khiển hơn, nó không cứng nhiều như ở mùa đông, và em có thể bò đi lại vào trong nhà tắm được, có thể như vệ sinh hay là nước xả đỡ lạnh hơn. Còn về mùa đông thì em thường thường là chân tay hay cứng, cơ hay cứng lại nên là di chuyển rất là khó. Em ước mơ công việc của em sau này nó là ổn định, có đủ tiền để mình sinh sống và cũng có thể dư giả một chút để cho có thể giúp đỡ bố mẹ khi về già hơn.
Mạnh ơi! Mạnh ơi! Làm gì đây?
Đang làm bài. Đây bài do ba làm sau, làm bài PHP trước.
Nhưng mà bao giờ thì nộp?
Sáng mai học tiếp 123 thì nộp.
Ngày nhỏ, Mạnh ước mơ trở thành một nhà nghiên cứu sinh vật học. Nhưng do sức khỏe yếu nên Mạnh thấy công việc của một kỹ sư công nghệ thông tin sẽ phù hợp hơn. Nên mặc dù sức khỏe yếu, di chuyển khó khăn, nhưng không vì thế mà bạn từ bỏ ý chí vươn lên. Và với Hoàng Văn Mạnh, từ lời dặn của người đã giúp em hiểu hơn giá trị cuộc sống thôi thúc em vượt qua khó khăn của bản thân, quyết tâm không trở thành gánh nặng của gia đình và cộng đồng. Mạnh chia sẻ, trong một lần đi học, Mạnh được cô giáo kể về câu chuyện của Bác Hồ khi người tới thăm trường thương binh Hỏng Mắt, Hà Nội vào đêm giao thừa năm 1956. Người đã nói với các thương binh tại đây rằng, các cô, các chú, tàn nhưng không phế. Và lời dặn của bác đã trở thành động lực để không chỉ anh chị em thương binh Hỏng Mắt, mà tất cả thương bệnh binh, người khuyết tật cả nước thêm nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua thử thách để sống có ích, đạt được những thành tích cao trong học tập và lao động. Bởi thế mà học hết trung học phổ thông, Mạnh theo học trường nghề dành cho người khuyết tật. Nhưng bạn thiết nghĩ, học thế vẫn chưa đủ. Chàng trai hiếu học ấy tiếp tục làm hồ sơ xét tuyển vào khoa công nghệ thông tin, chuyên ngành máy tính của trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên. Sau 3 năm học tại trường, các bạn trong lớp, các thầy cô giáo trong khoa thêm một lần nữa được chứng kiến sự nỗ lực của chàng sinh viên khuyết tật. Là người đồng hành giúp đỡ Mạnh từ năm đầu tiên đại học, Đào Ngọc Hải chia sẻ.
Bạn Mạnh ấy, bạn ấy có một nghị lực rất là phi thường. Kể cả trời, bạn ấy không quản nắng mưa, bạn ấy đều đến lớp đi học đầy đủ. Thì em rất là cảm phục cái nghị lực phi thường của bạn ấy. Em muốn giúp đỡ bạn ấy để bạn ấy có thể đạt được những ước mơ của mình.
Còn đối với giảng viên Dương Thị Mai Thương, khoa công nghệ thông tin cũng có những ấn tượng về cậu học trò đặc biệt.
Bạn Mạnh thì rất là khó khăn trong việc viết cũng như việc phát âm. Thế nhưng mà trong giờ học thì bạn ấy luôn luôn cố gắng tham gia mọi các hoạt động của lớp, phát biểu, xây dựng bài, các hoạt động nhóm. Ngoài ra mình có một ấn tượng rất là mạnh về bạn Mạnh, đó là cái nghị lực của bạn ấy. Bạn ấy không, có thể là thời tiết rất là khó, mưa, gió, bạn ấy có thể là đau tay, đau chân, nhưng bạn ấy vẫn cố gắng lên lớp đầy đủ và bạn ấy luôn luôn cố gắng hoàn thành các bài tập mà mình đã giao.
Khắc ghi lời dặn của Bác Hồ, chàng sinh viên trẻ Hoàng Văn Mạnh là một trong hàng trăm nghìn người khuyết tật Việt Nam tự tin đứng lên thay đổi cuộc đời bằng nghị lực, sự lạc quan và sớm hiện thực hóa ước mơ trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin giỏi, đóng góp công sức cho sự phát triển chung của đất nước. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Alo Sinh Viên.